Chương 2. Rừng Xuân. Vào mùa xuân thứ hai, tức là năm thứ ba sau khi Bim ra đời, Ivan Ivanich cho nó làm quen với rừng. Đó là một chuyện hết sức lý thú đối với cả chó lẫn chủ. Trên bãi cỏ và cánh đồng kia, mọi cái đều thấy rõ ràng. Khoảng rộng, những cỏ, cây lúa, lúc nào cũng trông thấy bóng chủ. Cây lao như con thoi sục sạo ngang dọc, tìm kiếm, phát hiện, khựng lại và đợi lệnh. Tuyệt, còn ở trong rừng đây thì lại hoàn toàn khác hẳn. Đầu mùa xuân, khi hai thầy trò đến đây lần đầu, trời chỉ vừa mới hoàng hôn. Nhưng giữa các hàng cây đã nhỏ mặt người, mặc dù bóng lá còn chưa hiện. Ở dưới thấp, mọi vật đều sẫm màu. Các thân cây, lớp lá màu nâu thẫm của năm trước. Các ngọn cỏ khô và ngay cả đến những trái kim anh đỏ thắm của mùa thu, cầm cự được qua mùa đông. Giờ đây nơm cũng cứ như những hạt cà phê vậy. Cành lá khẽ xào xạc gió nhẹ, nghe lơ thơ và trần trụi. Chúng như sờ soạng nhau, khi thì chạm nhau ở đầu cành, khi thì khẽ đụng nhau ở giữa cành. Chúng còn sống không nhỉ? Ngọn cây khe khẽ lắc lư, dù không lá, cây có vẻ vẫn còn sống. Muôn vật xào xạc huyền bí và ngào ngạt mùi hương, cả những cây kia, cả lớp lá dưới chân mềm mại và quyện hương xuân của rừng, cả các bước chân của Ivan Ivanich bước đi rón rén và ru êm. Đôi ủng của ông cũng xào xạc, và vết chân ông ở đây cũng sực mùi hơn ở ngoài đồng. Sao mỗi gốc cây lại có một cái gì mới lạ, bí hiểm? Chính vì vậy mà Bim không rời xa Ivan Ivanich quá 20 bước. Nó chạy lên trước, tạt trái, tạt phải, rồi chạy trở lại, rồi nhìn mặt chủ ý nói: "Ta xa vào đây để làm gì thế nhỉ?" "Không biết để làm gì à?" Ivan Ivanich hiểu. "Rồi sẽ biết Bim ạ, rồi sẽ biết, cứ đợi tí." Hai thầy trò cứ đi như thế, chốc chốc lại ngó nhìn nhau. Rồi chợt hai thầy trò dừng lại ở giữa một quãng rừng thưa rộng, nơi có hai con đường mòn gặp nhau. Một ngã tư tỏa ra bốn phía. Ivan Ivanich đứng sau một bụi phi tử, mặt quay về phía ráng chiều và ngước nhìn lên cao. Bim cũng nhìn về hướng đó, cố hết sức để hiểu xem cần phát hiện ra cái gì ở quãng ấy. Trên cao thì sáng, nhưng ở đây, phía dưới này, thì mỗi lúc một tối sẫm. Có ai đó sột soạt đâu đây, rồi lại lặng. Lại sột soạt, rồi lại lặng. Bim đứng sát vào chân chủ ý hỏi: "Cái gì thế? Ai thế nhỉ? Ta đi xem chăng?" "Thỏ." Chủ nói gần như không thành tiếng. Tốt lắm, Bim ạ, tốt, thỏ, để cho nó chạy. Được rồi, ông ấy bảo tốt, nghĩa là mọi việc vẫn ổn. Thỏ thì cũng hiểu thôi. Nhiều lần rồi, khi Bim chạm trán với một vết chân thú, nó đã nghe nhắc đến tiếng ấy. Và một lần, nó đã trông thấy chính cái con thỏ ấy nữa. Nó đã cố đuổi bắt, nhưng lại xơi một cú cảnh cáo nghiêm khắc và bị phạt. Không được mà. Vậy là ngay gần đây thôi, một chú thỏ đang sột soạt. Rồi sau đó thì thế nào? Bỗng trên cao có ai đó không trông thấy và chưa từng thấy cất tiếng kêu kho 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 kho. Đây là lần đầu tiên Bim nghe thấy như vậy và nó giật thót mình. Chủ nó cũng vậy, cả hai đưa mắt nhìn lên cao, chứ một lên cao thôi. Bất thình lình, trên trời hoàng hôn đỏ tím, một bóng chim hiện ra bay dọc theo con đường rừng. Nó bay thẳng về phía hai thầy trò, thỉnh thoảng lại kêu lên, nghe như không phải là chim, mà là một con thú rừng vừa bay vừa kêu. Nhưng dù sao đó vẫn là một con chim. Nó nùm to, cánh vỗ im re, không phải chim cút, gà gô hay vịt trời. Nó tóm lại là cái con chưa từng biết kia đang bay trên cao. Ivan Ivanich giương súng lên. Bim như theo lệnh nằm bẹp xuống, mắt không rời bóng chim. Trong rừng tiếng nổ nghe to và vang dội như Bim chưa bao giờ từng thấy. Tiếng vang lan đi qua rừng và liệm dần mãi tích xa xa. Con chim rơi xuống bụi rậm, nhưng hai thầy trò chả mấy chốc đã tìm ra. Ivan Ivanich đặt nó xuống trước mặt Bim nói, làm quen đi chúng mình, dễ run. Và nhắc lại lần nữa, dễ run. Bim ngửi ngửi, đưa chân chạm vào cái mỏ dài. Mình khẽ run run và chân trước nghí ngoái, ra ý ngạc nhiên. Chắc hẳn nó đang nghĩ bụng như thế này. Cái kiểu mũi thế kia mình chưa từng thấy. Nhưng đúng là cái mũi, thật mà. Rừng khẽ xào xạc và lặng dần rồi ắng hẳn. Dường như tức thì, tưởng đâu có kẻ vô hình nào đó đã xỏ đôi cánh mênh mông lên cây rừng để kết thúc. Thôi, không lao xào nữa. Cành lá im phăng phắc, cây cối như ngủ thiếp đi. Chỉ thỉnh thoảng khẽ rùng mình trong bóng xăm xẩm. Ba con dễ rùm nữa bay qua, nhưng Ivan Ivanich không bắn. Tuy con cuối cùng thì không thấy nữa trong đêm tối, mà chỉ nghe thấy tiếng nó thôi. Nhưng Bim vẫn thắc mắc, thế nhưng con còn trông thấy rõ, sao ông bạn lại không bắn? Chuyện ấy làm Bim ái náy không yên. Còn Ivan Ivanich thì hoặc chỉ là ngước nhìn lên cao, hoặc cúi đầu lắng nghe cái tịch mịch. Cả hai đều lặng thinh. Đây chính là lúc không nên hé răng nói một lời. Người đã thế thì chó lại càng phải thế. Chỉ đến phút cuối cùng, trước khi ra về, Ivan Ivanich mới cất tiếng, tốt lắm, Bim ơi, cuộc sống lại bắt đầu, xuân. Nghe giọng, Bim hiểu rằng ông bạn nó trong lòng đang khoan khoái. Và nó rút mõm vào đầu gối ông, ngoe ngoảy đuôi, đúng là tốt rồi, khỏi nói. Lần thứ hai, hai thầy trò tới đây vào một buổi sáng, muộn muộn, nhưng lần này không mang súng. Những chồi bạch dương còn mọng thơm phức, hương vị đậm nồng của rễ cây. Nhưng tia ngang ngát toát ra từ những mầm cỏ mới nhú. Tất cả những cái đó đều mới mẻ và xúc động lạ thường. Ánh dương xuyên suốt rừng, trừ đám rừng thông ra, và ngay cả đám này nữa, đây đó cũng bị các tia nắng vàng xuyên cắt và tĩnh mịch. Điều quan trọng nhất là tĩnh mịch. Cái tĩnh mịch của buổi sớm mùa xuân trong rừng sao mà dễ chịu. Lần này, Bim đã bạo dạn hơn, mọi vật trông rõ mồn một, chứ không như lần nào lần mò trong bóng tối, và nó chạy lăng xăng trong rừng thỏa thích, tuy vẫn không để mất hút chủ, mỗi cái đều tuyệt chịu. Cuối cùng, Bim bắt gặp được một thoảng mùi dễ run, nó kéo căng ra và đứng khựng lại một cách cổ điển. Ivan Ivanich giục nó, tiến lên, nhưng bắn thì trong tay ông có gì để bắn đâu. Ông còn lệnh cho nó nằm xuống nữa, đúng phép như mỗi lần chim bay vù lên. Không còn hiểu ra thế nào nữa. Chủ nó có trông thấy hay không? Bim liếc mắt nhìn ông. Cho đến lúc nó khẳng định được ông ấy có thấy. Tới con dã giun thứ hai, mọi việc lại diễn ra y như thế. Từng này Bim không dừng được, biểu lộ một vẻ na ná như bất mãn, một cái nhìn lo ngại, kiểu chạy lảng sang bên, thậm chí một ý đồ bất tuân thượng lệnh. Tóm lại là sự bất mãn của nó đã cao độ và tìm một chỗ xì ra. Chính vì thế mà Bim đã chạy đuổi theo con dã giun vừa bay vù đi. Đây đã là con thứ ba, hệt như một chú chó nhà bình thường vậy. Nhưng đuổi theo dã giun thì chẳng thấy được mấy nã. Nó thấp thoáng trong cành lá rồi mất tâm. Bim quay trở lại trong lòng hậm hực, đã thế lại còn bị phạt nữa. Thế thì thôi, nó nằm lánh sang bên và thở dài sườn sượt. Giống chó làm cái trò ấy thì thạo lắm. Tất cả những cái đó còn có thể chịu đựng được nếu như không tiếp thêm một sự xúc phạm khác. Lần này, Bim đã phát hiện thấy thêm một khuyết tật mới nữa của chủ. Cái mũi đánh hơi sai. Chưa kể cái mũi điếc, hễ cơ chứ. Đầu đuôi là thế này. Ivan Ivanich chuyển lại và nhìn. Nhìn ngang nhìn ngửa và hít hít đánh hơi. Đánh hơi cái gì? Rồi ông đi tới một gốc cây, ngồi xuống và đưa một ngón tay khẽ khàng vuốt một bông hoa nhỏ, nhỏ tí xíu. Đối với Ivan Ivanich, bông hoa ấy hầu như không có mùi gì. Nhưng đối với Bim thì nó thối không chịu được. Bông hoa ấy đối với nó nghĩa lý quái gì, nhưng chủ nó lại cứ ngồi đó mỉm cười. Bim tất nhiên làm ra vẻ nó cũng thấy hay hay, nhưng đó chẳng qua chỉ là thuần túy vì tôn trọng cá tính thôi, chứ thực ra thì nó khá ngạc nhiên. Nôm này, nôm đây này Bim, Ivan Ivanich thốt lên và ghé mũi con chó vào bông hoa nhỏ. Thế này thì Bim không chịu nổi nữa, nó ngoảnh đi rồi nó lảng luôn. Đi ra nằm ở đống rừng thưa, tất cả bộ dạng nói lên một ý: hoa của ông cứ việc ngửi. Sự bất đồng đòi hỏi phải được biện giải với nhau không chậm trễ, nhưng chủ lại cười vào mũi Bim một cái cười sung sướng, và cái đó đến là khó chịu. Cười cả mình nữa. Và ông quay lại nói với bông hoa: chào bông hoa đầu mùa. Bim hiểu không sai, chào đây không phải là nói với nó. Lòng ghen tuông đã len lỏi vào tâm hồn con chó. Nếu như có thể nói như vậy, kết quả là thế đó. Mặc dù về đến nhà, hai bên dường như đã làm lành với nhau, nhưng cái ngày hôm ấy xảy ra đối với Bim thật là đen đủi. Có mồi lại không bắn, nó phải đích thân đuổi theo chim, lại trừng phạt nó, đã thế lại cái bông hoa ranh kia nữa. Phải, thì ra đã là chó thì chẳng thoát nổi cái cuộc sống kiểu chó, bởi vì nó phải sống trong sự trói buộc của ba điều lệnh: không được, lùi lại, tốt. Có điều là cả Bim, cả Ivan Ivanich đều không hiểu rằng sẽ có lúc, nếu như họ nhớ lại, họ sẽ cảm thấy rằng cái ngày hôm nay thật là một ngày vô cùng hạnh phúc. Nhật ký của chủ. Trong cánh rừng mệt mỏi sau một mùa đông ác nghiệt, khi các mầm non bừng dậy còn chưa xòe rộ, khi những cái gốc đau khổ của những cây bị chặt trong dịp mùa đông còn chưa kịp đâm chồi nhưng đã ứa nhựa, khi lá rụng nâu nâu đang xếp lên thành tầng thành lớp, khi những cành trụi còn chưa rì rào mà chỉ khe đụng vào nhau, thì bỗng thoảng đến một mùi hương hoa điểm tuyết. Chỉ hơi thoang thoảng thôi, nhưng đó là mùi của cuộc sống đã hồi tỉnh. Và chính vì thế mà nó rạo rực tươi vui, mặc dầu khó cảm thấy nó. Tôi nhìn quanh, té ra là nó ngay bên cạnh. Dưới đất có một bông hoa điểm tuyết, một giọt trời xanh nhỏ xíu, vị sứ giả vô cùng giản dị và cởi mở của niềm vui và hạnh phúc này đây thì đối với ai cũng vậy. Kể cả người hạnh phúc lẫn kẻ bất hạnh, nó là cái trang điểm cho cuộc sống. Thì ngay trong chúng ta đây, những con người cũng là như vậy. Có những người khiêm tốn dũng dặn, có trái tim trong sáng. Có những người tầm thường và nhỏ bé nhưng lại có tâm hồn cao cả. Chính họ cũng tô điểm cho cuộc sống, đem nhập vào mình tất cả những cái gì tốt đẹp nhất có trong nhân loại: lòng tốt, sự giản dị, niềm tin yêu. Chính vì vậy mà bông hoa điểm tuyết nơm như một giọt trời xanh trên mặt đất. Và vài hôm sau, tức là hôm qua, tôi và Bim lại đến đúng cái chỗ ấy. Giờ đây trời đã rắc xuống khu rừng hàng ngàn giọt xanh biếc. Tôi nhìn quanh, nó đâu rồi nhỉ? Cái bông hoa nở sớm nhất, cái bông hoa quả cảm nhất kia. Hình như nó đây rồi, có phải không nhỉ? Chẳng rõ. Hoa nhiều quá, nên bây giờ chỉ chẳng thấy được nó. Chẳng tìm ra nó đã chìm giữa những bông hoa nở sau nó, hòa lẫn vào nó. Vậy là nó nhỏ bé như thế, nhưng anh hùng, thầm lặng như thế, nhưng thật là kiên gan, cho nên hình như cơn gió cuối cùng chính là đã sợ nó, đầu hàng nó, khi vào một buổi sớm tinh mơ đem quẳng lá cờ trắng trận sương muối cuối cùng xuống bìa rừng. Cuộc sống cứ đi lên, nhưng Bim đâu có khả năng hiểu được tí gì về những điều ấy, thậm chí lần thứ nhất nó đã tự ái, đã ghen. Và lại khi hoa đã nhiều rồi, nó cũng đâu có buồn để ý đến hoa. Tập săn mà nó thế thì xoàng. Không có súng, nó đã bối rối. Tôi và nó ở hai trình độ phát triển khác nhau, nhưng lại rất gần nhau. Tạo hóa tạo ra vạn vật theo một quy luật bền vững. Sự cần thiết của cái này đối với cái kia. Bắt đầu ở những sự đơn giản nhất và kết thúc ở sự sống đã phát triển cao. Đâu đâu cũng là quy luật ấy cả. Liệu tôi có chịu đựng nổi cảnh cô đơn đến là ghê gớm này nếu như không có Bim? Cô ấy cần thiết cho tôi đến nhường nào. Cô ấy cũng thích hoa điểm tuyết. Quá khứ như một giấc mơ. Thế cái hiện tại nó không phải một giấc mơ hay sao? Không phải giấc mơ sao? Cái khu rừng xuân ngày hôm qua với chấm xanh lam trên mặt đất, chứ còn gì nữa. Những giấc mơ xanh là một phương thuốc tiên, dù chỉ có tính chất tạm thời. Tất nhiên là tạm thời thôi, bởi vì nếu như tất cả các nhà văn nữa cũng lại chỉ tuyên truyền cho những giấc mơ xanh và lánh xa màu xám, thì nhân loại sẽ thôi không lo lắng cho tương lai nữa, tưởng rằng hiện tại là vĩnh cửu, là tương lai. Sự không thoát khỏi thời gian, cái mệnh trời ấy, chính là sự thể hiện ở chỗ hiện tại phải trở thành quá khứ mà thôi. Con người đâu có quyền ra lệnh, mặt trời kia đứng lại, thời gian đâu dừng lại, không cản nổi và không thương xót. Mọi vật tồn tại trong thời gian và trong sự vận động. Và kẻ nào chỉ đi tìm sự yên tĩnh bất chi bất dịch màu xanh, kẻ đó đã hoàn toàn thuộc về quá khứ. Dù cho anh ta trẻ mãi không già hay đã già cốc đế, tuổi tác không có ý nghĩa gì cả. Màu xanh có tiếng nói riêng của nó vang lên như là sự yên ổn, sự quên lãng, nhưng chỉ là tạm thời, hoàn toàn chỉ để nghỉ ngơi. Những giây phút ấy không nên để lỡ bao giờ. Tôi mà là nhà văn, nhất định tôi sẽ kêu gọi như sau: hỡi con người đang trăn trở, vinh quang đời đời cho người đang suy nghĩ và đau khổ cho tương lai. Nếu anh muốn để tâm hồn nghỉ ngơi chốc lát, thì đầu xuân hãy vào rừng tìm hoa điểm tuyết. Anh sẽ thấy được giấc mơ đẹp đẽ của thực tại. Đi mau lên, vài hôm nữa hoa điểm tuyết có thể cũng sẽ chẳng còn nữa. Và anh sẽ chẳng biết đâu để mà nhớ lại cái cảnh thần tiên mà thiên nhiên tặng cho anh. Hãy đi đi, hãy nghỉ ngơi. Dân gian thường nói, hoa điểm tuyết là bông hoa đem lại may mắn. Trong khi đó, Bim cửa mình, nó nằm mơ, chân nó ngó ngoáy. Nó đang chạy trong mơ, những bông hoa điểm tuyết xanh ngắt, nó chỉ thấy xám ngoét. Thị giác của giống chó được tác thành như thế mà. Thiên nhiên đã tạo cho chúng dường như là những kẻ bôi đen hiện thực. Cứ thử thuyết phục anh bạn nhỏ kia nhìn theo quan điểm của người mà xem. Dù có chặt đầu nó vẫn cứ nhìn theo cách của mình. Một con chó hoàn toàn độc lập tự chủ.